Tác phẩm Nhà may mắn. Một tương lai cho những người thiếu may mắn. Tác giả Hoàng nữ Ngọc Tiên, Erlin Ribo. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ái Hòa. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời mở đầu. Nhiều năm trước, cha tôi đề nghị con gái viết một quyển sách về nhà may mắn. Tôi chỉ cười và trả lời: "Thôi ba à, con xin cảm ơn ba." Sau đó nhiều người tiếp tục động viên. Họ hứa tôi không cần làm gì nhiều, chỉ cần trả lời các câu hỏi của biên tập viên, họ sẽ viết lại để cho ra một quyển sách hoàn chỉnh. Tôi lại giải thích rằng mình không có thì giờ và cũng còn quá trẻ để viết sách. Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện viết sách. Chỉ có những người cố chấp lắm mới không bao giờ thay đổi ý kiến. Sách, đó cũng là một phương tiện để tôi truyền tải thông điệp yêu thương, một thông điệp mà tôi ôm ấp suốt cuộc đời mình đến nhiều người. Và nếu tình yêu là một căn bệnh truyền nhiễm, hãy để nó lây sang trái tim của hàng triệu độc giả. Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận làm một việc mà trước đây mình luôn thoái thác. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của Nhà may mắn, một câu chuyện có thật và vẫn chưa kết thúc. Tôi sinh ra ở Thụy Sĩ ngày 11 tháng 4 năm 1972. Cha tôi làm báo, mẹ là ca sĩ. Em trai kế bị điếc. Tôi rất thương em trai và học cách sử dụng ngôn ngữ ra dấu để trao đổi với em. Năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi dắt con gái đến thư viện. Mẹ để con gái ở khu vực sách thiếu nhi rồi đi xem sách của người lớn. Khi bà quay về thì thấy con gái mình đã không còn ở đó. Bà phải đi kiếm khắp nơi trong thư viện. Cuối cùng lại gặp con ở khu vực sách của người lớn. Con gái bà đang ngồi dưới đất ôm một cuốn sách hình trắng đen. Đó là những hình ảnh về Việt Nam năm 1951. Mẹ tôi rất ngạc nhiên. Sao con gái mình lại quan tâm một nơi xa xôi như vậy? Lên 12 tuổi, tôi tham gia một trại hè và ở đó tôi gặp một đứa con trai 13 tuổi tên là Athos. Hai đứa mến nhau lắm. Athos rất đẹp trai. Khi trại hè kết thúc, hai đứa tiếp tục liên lạc với nhau bằng thư từ. Bạn trai đầu tiên của tôi sống ở vùng nói tiếng Ý của Thụy Sĩ, trong một cô nhi viện. Athos không có cha mẹ, bạn ấy là trẻ mồ côi. 14 tuổi tôi tham gia một trại hè khác ở miền trung nước Ý. Ở đó tôi gặp Giampiero, một thanh niên địa phương 16 tuổi đi xe máy. Anh ấy là một người cao to, cũng đẹp lắm. Hai đứa tôi thương nhau ngay. Đó là lần đầu tiên tôi ôm một người con trai. Khi trại hè kết thúc, tôi phải quay về Thụy Sĩ. Lúc chia tay ở nhà ga, hai đứa khóc nhiều lắm. Rồi tôi phải lên xe lửa, còn Giampiero thì về bằng xe máy của mình. Vừa đến Thụy Sĩ, tôi nhận được tin Giampiero gặp tai nạn và bị thương rất nặng, đang trong tình trạng hôn mê. 3 tháng sau, Giampiero tỉnh lại, nhưng không còn khỏe mạnh như trước. Trong vòng 1 năm sau đó, tôi quay lại Ý, mỗi tháng 1 lần để thăm người yêu. Giampiero đã xuống hơn 30 kg và bị liệt nửa người. Anh nằm một chỗ, không di chuyển được, nói chuyện rất khó khăn và thậm chí không thể tự cầm muỗng để ăn. Bạn trai thứ hai của tôi là người khuyết tật. 16 tuổi tôi gặp một người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều. Anh ấy là nhạc sĩ, sống ở Thụy Sĩ đã lâu nhưng anh ấy đến từ Việt Nam. Anh kể về quê hương mình cho tôi nghe, cho tôi ăn những món ăn Việt Nam và cho tôi nghe nhạc của đất nước mang hình chữ S. Tôi rất thích thú và bắt đầu nghĩ một ngày nào đó mình sẽ sang Việt Nam cho biết. Ở tuổi 20, khi đi qua Bắc Âu, Liên Xô, Mông Cổ và Trung Quốc bằng đủ loại phương tiện, xe lửa, xe tải, xe buýt, tàu thủy, ngựa và cả đôi chân của chính mình. Cuối cùng, tôi cũng đã đến Việt Nam và ở lại đây suốt 20 mấy năm qua. Tôi đã sống ở đất nước này với hàng trăm con người kém may mắn, những người mồ côi, những người khuyết tật và họ đã trở thành gia đình của tôi. Gia đình này tên gọi là Nhà may mắn, là nơi mà không ai có cùng quan hệ máu mủ với ai, nhưng lại có một điểm chung trước khi về đây. Tất cả đều có một số phận khắc nghiệt, một số phận có thể nhấn chìm họ để họ mãi mãi biến mất trên cuộc đời này. Nhưng số phận đã quyết định một cách khác. Đêm hôm đó, Erlin suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời của đứa trẻ bị bỏ rơi này, rồi đến số phận của tất cả những đứa trẻ thiếu sự bảo vệ của cha mẹ hay người thân. Không phải ai cũng sinh ra dưới ngôi sao may mắn, nhưng chưa bao giờ sự bất công lại tác động mạnh mẽ đến Erlin như lúc này. Chương 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Đó là một đêm khuya trong một con hẻm ở Sài Gòn đầu năm 1993. Erlin bắt gặp một cậu bé chừng 10 tuổi, nước da đen sì, đang ngồi sát một đống rác trong hoàn cảnh tồi tệ, ốm yếu, nóng sốt và dơ giấy. Cậu bé ấy tên là Dũng, em chỉ có một mình, đói và kiệt sức. Ánh mắt của chúng tôi vô tình gặp nhau. Erlin cầm tay em dắt đi ăn một tô mì gần đó. Từ đằng sau chiếc xe đẩy có nồi nước dùng bốc khói nghi ngút, người phụ nữ bán hàng dạo nói với Erlin: "Thằng bé này là người Miên, nó đi ăn xin trong khu vực này đã mấy tuần nay." Erlin chỉ biết vài câu tiếng Việt, Dũng cũng vậy. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng cách ra dấu, vậy mà cũng hiểu nhau. Dũng bảo em đến từ một nơi rất xa. Ở đó có những người lính hung dữ với vũ khí hạng nặng. Rồi em ăn mì như một đứa bé hoang dại. Nụ cười đã trở lại trên môi em. Theo lời những người xung quanh, Dũng có lẽ đã sống trong trại tị nạn giữa biên giới Việt Nam và Campuchia như hàng trăm người Miên chạy trốn Khmer Đỏ thời đó. Cuộc sống trong trại tị nạn rất khó khăn. Nhiều gia đình hoặc các nhóm nhỏ người Campuchia đã bỏ trại ra ngoài kiếm sống với hy vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn tại thành phố lớn nhất miền Nam Việt Nam, Sài Gòn. Chúng tôi ngồi sát với nhau suốt 2-3 tiếng đồng hồ. Giờ đã khuya, quanh đó không có một người Miên nào. Cha mẹ Dũng đã bị quân Pol Pot giết. Còn em bây giờ không có thân nhân, cũng không có nơi nào để ngủ qua đêm. Erlin bèn đưa Dũng đến khách sạn nơi mình đang trọ và xin lễ tân cho Dũng ngủ một đêm tại đây trong phòng của Erlin. Nào ngờ cô gái lắc đầu và trả lời: "Thằng bé này là ăn xin người Miên đây mà, nó dơ giấy như vậy, lại không có giấy tờ tùy thân, khách sạn chúng tôi không thể nhận." Chúng tôi đứng trước cửa khách sạn, buồn nhưng cũng đành chịu. Rồi chúng tôi chào nhau, và đứa bé mà Erlin muốn giúp đỡ lại phải ngủ ngoài đường thêm một đêm nữa. Đêm hôm đó, Erlin suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời của đứa trẻ bị bỏ rơi này, rồi đến số phận của tất cả những đứa trẻ thiếu sự bảo vệ của cha mẹ hay người thân. Ngày nào chúng cũng phải tự mình đi tìm đồ ăn, xong lại đi tìm một góc nào đó ở vỉa hè chỉ để ngã lưng vài tiếng ngắn ngủi. Chúng thường xuyên sống trong cảnh giác và sợ hãi vì công an có thể bắt chúng bất cứ lúc nào. Không phải ai cũng sinh ra với ngôi sao may mắn, nhưng chưa bao giờ sự bất công lại tác động mạnh mẽ đến Erlin như lúc này. Buổi sáng hôm sau, Erlin ngạc nhiên vô cùng khi vừa bước ra khách sạn đã thấy cậu bé đêm trước chờ mình ở đó từ lúc nào. Erlin cười thật tươi với em và mời em đi ăn sáng. Chúng tôi vừa mới quen nhau mà tưởng như đã là bạn của nhau từ rất lâu rồi. Kể từ lúc ấy, Erlin quyết định mà không phải đắn đo suy nghĩ gì rằng Dũng sẽ trở thành em trai của mình và mình sẽ lo cho người em trai này. Chúng tôi ra chợ mua áo quần mới, mua xà bông, mua đôi giày sandal và một cái ba lô để đựng đồ cho em. Dũng rất vui. Sau đó Erlin đưa em đến nhà của người quen cách đó không xa để tắm rửa. Em rất cần được tắm rửa. Lúc này Erlin thấy Dũng có vẻ đã khá hơn, nhưng sức khỏe của em chưa ổn định. Dũng còn sốt, thường xuyên bị ho và chảy mũi, nên Erlin đưa em đi khám. Dũng cũng bị sâu răng, nên Erlin đưa em đi gặp nha sĩ, nhổ vài cái. Bác sĩ kê toa và Erlin cứ theo đó mà cho em uống thuốc trong suốt một tuần. Đúng giờ, đúng liều lượng, ngay trên các vỉa hè. Vậy mà Dũng lại mau hết bệnh. Trong những ngày đó, Erlin dành hết thì giờ để chăm sóc em. Nhưng cứ tối đến là chúng tôi phải xa nhau. Dũng phải tự tìm cho mình một chỗ để trú qua đêm. Cách khu vực đó không xa, có một nhà thờ màu trắng rất đẹp, được xây từ thời Pháp thuộc. Trong sân nhà thờ có một hang đá bằng xi măng. Bên trên là một bức tượng của Đức Mẹ Maria. Ban đêm trẻ em đường phố leo qua hàng rào của nhà thờ để vào ngủ trong hang đá. Chừng 15 em nhỏ ngủ ở chốn an bình này, dù không hợp pháp. nhờ bản năng sinh tồn, nhờ sức sống cuồng nhiệt hay nhờ tính hiếu thắng của mình mà Dũng có thể sống bên lề xã hội, ngày ngày chung đụng với đủ những hạng người xấu xa, những kẻ luôn sẵn sàng lấy cắp tiền trong túi của em khi em ngủ quên trên vỉa hè. Không một ai lo cho mình, Dũng bơ vơ giữa thành phố lớn và xa lạ này, nơi mọi người dân nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ xa lạ mà em cố gắng mãi cũng không hiểu được. Vậy thì chúng tôi đã có một điểm chung. Đi tìm mái ấm. Dũng không có giấy tờ tùy thân, nên Erlin bắt đầu làm một số thủ tục để em được công nhận là công dân hợp pháp trong xã hội. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng Erlin vẫn nuôi đầy hy vọng. Erlin đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, đến Sở Ngoại vụ, đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị để trình bày về trường hợp của Dũng. Các cán bộ tiếp chuyện và nghe Erlin trình bày, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được một giải pháp nào cụ thể. Vì vậy, Erlin quyết định đến thăm các cơ sở xã hội thành phố và vùng lân cận để tìm một nơi ở cho Dũng, đứa bé mồ côi người Campuchia đang lưu lạc tại Sài Gòn. Lúc đầu, Erlin đi với Dũng đến nhiều cô nhi viện khác nhau, mong tìm được một nơi thích hợp cho người em trai nhỏ bé của mình. Nhưng đi đến đâu họ cũng từ chối, vì Dũng không phải là người Việt, lại quá lớn tuổi để được nhận nuôi. Hiếm lắm mới có một nơi đồng ý, thì Dũng lại không chịu ở lại. Erlin nhớ có một lần, khi những người có trách nhiệm sắp sửa nhận em, thì Dũng bỗng lên cơn và cố bắt chước như những người mắc chứng động kinh. Ai cũng tưởng thế thật. Vậy là lãnh đạo cơ sở ấy cáo lỗi với Erlin và giải thích rằng cơ sở của họ không thích hợp để tiếp nhận một đứa trẻ mắc bệnh tâm thần. Nhưng Erlin biết Dũng không muốn Erlin để em ở lại. Em không muốn xa Erlin, và Erlin cũng vậy. Rồi một ngày nọ, Erlin gặp ông Vũ, lúc đó là giám đốc của Trung tâm Thiếu niên 3. Trung tâm này là một đơn vị thuộc nhà nước dành cho các thiếu niên phạm pháp. Ở đây người ta quản lý trẻ em bằng kỷ luật quân đội. Các bức tường đâm lên từ bốn phía, cao ngất và ngột ngạt như các bức tường của nhà giam. Ông Vũ đồng ý nhận Dũng. Erlin rất mừng vì đã tìm được chỗ ở cho Dũng, nhưng không đành lòng để em ở lại một mình trong môi trường mới này. Erlin xin phép ông Vũ cho mình trở thành tình nguyện viên dạy vẽ cho trẻ em bị giam tại đây. Như vậy, Erlin vừa có thể giúp Dũng hòa nhập dễ dàng hơn, vừa cảm thấy có ích hơn trong cuộc sống. Ông Vũ chấp nhận lời đề nghị, tuy nhiên phải hợp thức hóa sự cộng tác của chúng tôi thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để Erlin được ở lại và giảng dạy tại Trung tâm Thiếu niên 3. Năm đó, Erlin 21 tuổi và chưa hoàn toàn ý thức được rằng mình đã sẵn sàng trở thành mẹ nuôi của một đứa trẻ mồ côi, cách biệt nơi Erlin sinh ra và lớn lên hơn 10.000 cây số. Năm đó, Erlin chỉ là một cô gái trẻ ngoại quốc, không thuộc bất kỳ một tổ chức nào, đang lang thang ở một đất nước xa xôi, đã từng hứng chịu nhiều cuộc chiến tranh lâu dài, một đất nước xã hội chủ nghĩa vừa mở cửa lại trong quan hệ với quốc tế. Thị thực của Erlin sắp hết hạn và Erlin sẽ phải rời khỏi Việt Nam. Erlin đành phải giao Dũng cho ông Vũ, rồi lên xe đò đến thủ đô Campuchia, nơi Erlin có thể xin thị thực mới để quay về Việt Nam. Tại đất nước hậu Pol Pot những năm 90, xe đò khởi hành từ bến xe Sài Gòn, nơi này được xây từ thời Pháp thuộc, người ta hay gọi là Garage, nằm kế bên khách sạn Rex nổi tiếng ngay tại trung tâm thành phố. Vé xe Sài Gòn Phnom Penh khi đó là $5 cho một chuyến đi, kéo dài từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 12 tiếng trên những con đường đất đỏ cùng đủ loại sự cố khi qua biên giới, từ kỹ thuật cho tới hành chánh. Erlin nhận ra một số cô gái đi cùng chuyến với mình không vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để đi du lịch. Các cô gái ấy chấp nhận rời bỏ làng quê đất nước của mình để tìm một chút cơ hội tại thủ đô nước láng giềng, nơi có nhiều anh lính nước ngoài đang đóng quân. Các cô gái ấy phải hy sinh mọi thứ với mục đích kiếm sống và nuôi gia đình. Các cô gái ấy tranh nhau những tấm vé ít ỏi để đi đến thành công trong cuộc đời quá nhiều rủi ro này. Những người con gái Việt Nam đang có mặt trên chiếc xe đò này đang đi bán thân cho những người đàn ông xa lạ ở một đất nước xa xôi. Một vài cô trong số này bằng tuổi Erlin, có những cô còn trẻ hơn. Chúng tôi đi cùng một chuyến xe, nhưng không đến cùng một bến đỗ. Eileen được tự do, các cô gái đó thì không. Tại sao con người không thể bình đẳng với nhau? Có thật là mỗi người chúng ta đều có số phận cho riêng mình không? Tại sao chúng ta không thể cùng sinh ra dưới một ngôi sao may mắn? Càng nghĩ đến khó khăn của những đứa con xấu số ở vùng đất xa xôi này, Eileen càng cảm thấy gắn bó với nơi đây, như thể vùng đất này đã từng là quê hương của mình. Những người thiếu may mắn như Dũng đã làm cho cuộc đời của Eileen hoàn toàn thay đổi. Lòng can đảm và khả năng xoay sở của họ đã cho Eileen thấy họ khát khao có một cuộc đời tốt hơn như thế nào, dù họ có thiếu điều kiện để thực hiện lý tưởng cao cả và xứng đáng đó đến đâu. Tháng 4 năm 1993, Eileen đến Campuchia khi đất nước này vẫn chưa ổn định nhiều năm sau khi chính quyền Pol Pot bị lật đổ. UNTAC, Ủy ban chuyển giao quyền lực cho Liên Hiệp Quốc tại Campuchia, nhận quyền điều hành tạm thời quốc gia đang bị xáo trộn nghiêm trọng này. Những người lính trẻ đến đây từ hơn 100 quốc gia để cứu đất nước này ra khỏi cơn khủng hoảng. Họ mặc đồng phục quân đội quốc tế đi vòng vòng trong thành phố. Trong lúc chờ lệnh cấp trên, mà lệnh thì chẳng tới, họ uống bia và nhảy nhót nhịp nhàng trên những bước chân vui vẻ theo các điệu nhạc quốc tế. Họ cùng tuổi với Eileen, trẻ và đầy nhiệt huyết. Họ ra đi, cam kết vì một mục đích cao cả. Và cũng như Eileen, họ đến từ những nước thanh bình hơn. Trên các đường phố của thủ đô Phnom Penh, từng đống rác khổng lồ dài hàng chục mét cho thấy đất nước này rất nghèo. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Những chiếc xe jeep của tổ chức UNTAC đậu bên cạnh các đống rác. Các ông tài xế người da đen đến từ Phi Châu, một sắc dân thiểu số giữa hàng trăm quốc tịch khác nhau, đến đây để giải quyết các mâu thuẫn nội bộ của người Campuchia, một dân tộc sống trên cùng một mảnh đất, nói cùng một ngôn ngữ, nhưng lại chia làm hai phe, không cách nào hiểu nhau để sống chung trong hòa bình. Từ khi có sự can thiệp của quốc tế, vật giá leo thang gấp 10 lần, từ thức ăn, chỗ ở đến phương tiện giao thông, vân vân. Như bao nhiêu chợ trời ở khắp nơi trên thế giới, chợ trời ở thủ đô Campuchia cũng bày bán hàng hóa dưới đất, quần áo cũ chất cao như núi. Nhưng chợ trời ở đây không giống bất cứ nơi nào trên thế giới ở chỗ. Một xứ sở quanh năm nóng trên 30 độ, lại bày bán nào là áo để đi trượt tuyết, nào là áo lạnh mùa đông ở Bắc Cực. Có rất nhiều người khuyết tật đi ăn xin ngoài đường, các thương binh bị cụt chân cụt tay còn nhiều hơn ở Việt Nam. Họ mất tứ chi trong chiến tranh hoặc đạp phải mìn cá nhân gài khắp nơi trên đất Campuchia. Họ trở thành những người vô gia cư, không còn gia đình thân thuộc. Eileen cũng gặp nhiều trẻ em ngây thơ, chúng đi lang thang như những em bé bụi đời. Các em rất can đảm, vô tư, không lo âu, màu da của các em đậm hơn người Việt. Ở một xứ sở mà hòa bình chưa được thiết lập, giờ giới nghiêm đã điểm khi mặt trời còn chưa lặn. Ở thủ đô Campuchia, những người đàn ông trang bị vũ khí hạng nặng như súng liên thanh đi tuần tra. Buổi sáng hôm sau, Eileen đến Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh để xin thị thực mới. Nhân viên sở xã hội của Sài Gòn trước đó đã đảm bảo với Eileen rằng ông sẽ gửi fax cho đại diện Việt Nam ở Phnom Penh để Eileen nhận được hộ chiếu cho phép lưu trú dài hạn tại Việt Nam. Như thế, Eileen mới có thể săn sóc Dũng, dạy vẽ và dạy nhạc cho các thanh thiếu niên phạm pháp bị giam ở trung tâm thiếu niên ba. Nhưng lạ thay, khi Eileen đến, nhân viên ở đây cho biết họ không nhận được fax. Eileen liền gọi điện thoại cho ông Vũ. Ông Bảo đã đích thân nói chuyện với cấp trên của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, và sở đã cam kết mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Thế mà Đại sứ quán Việt Nam ở đây một mực báo rằng họ không nhận được giấy tờ nào. Eileen chờ 2 ngày trước khi quyết định mua thị thực ngắn hạn để quay về Việt Nam ngay, xem Dũng được chăm sóc như thế nào. Sau khi có thị thực tạm thời, Eileen lại ngồi xe đò 12 giờ để quay về Sài Gòn. Người Eileen lấm đầy bụi đất đỏ của cả hai nước, chưa có phương tiện làm đường nhựa. Ngày hôm sau, khi Eileen đến trung tâm thiếu niên ba, Dũng đã trốn khỏi nơi đó rồi. Trên đường đi, có mấy cái chậu rửa mặt và một cái gương rất to. Eileen dắt Thành đi, tập cho em đi từng bước một. Bỗng nhiên, em ngừng lại. Thành nhìn vào gương và nói, em thấy chị tới 2 lần. Eileen hiểu rằng đã đến lúc phải dạy lại cho Thành rất nhiều thứ, những thứ quan trọng và cần thiết. Chương 2. Đứa em trong trại tâm thần. Vừa đi tìm Dũng, Eileen vừa làm quen với những em nhỏ bụi đời khác, những người ăn xin bị khuyết tật, những người lớn tuổi xa nhà lang thang ngoài đường phố. Đó đều là những người bị gia đình và xã hội bỏ rơi. Nhìn họ mà Eileen thấy trái tim mình xốn xang vô cùng. Dù có nhiều khác biệt đến đâu, Eileen vẫn xem họ như đại gia đình của mình. Đưa người già, người khuyết tật đi khám bệnh, Eileen đã trở thành bạn bè của các thầy thuốc hảo tâm. Rồi đến lượt các bác sĩ tốt bụng ấy lại giúp Eileen chăm sóc những người nghèo khổ nhất. Một ngày nọ, Eileen có dịp đi cùng một nhóm bạn trẻ công giáo đến thăm một trung tâm điều dưỡng bệnh tâm thần ở phía bắc thành phố. Chúng tôi đi bằng xe đạp và chở theo thùng mì tôm. Sau một tiếng rưỡi đạp xe dưới trời nắng gắt, chúng tôi đến trại tâm thần Thủ Đức, nơi có gần 1.500 bệnh nhân đủ loại. Có nhiều trại, mỗi trại có từ 250 đến 300 người ở chung một phòng tập thể. Đa số bệnh nhân không mặc quần áo, nếu có thì cũng rất sơ sài. Phần lớn người bệnh tâm thần ở đây bị ghẻ lở, một căn bệnh dễ lây lan, tạo ra những cơn ngứa dữ dội và để lại những mảng sưng trên da. Nhóm thanh niên đi cùng Eileen bắt đầu bày trò chơi, sướng vài bài hát để mọi người cùng hát với nhau. Bệnh nhân vui cười, họ vui vì được chú ý, được tặng quà và được chia sẻ tình cảm ở mức đơn giản nhất. Đó là tình yêu thương nhân loại. Trong mỗi trại có khoanh một vùng đặc biệt, nơi đó có những buồng giam nhỏ xíu, thanh chắn cao đến tận trần nhà. Bệnh nhân ở đây bị cô lập, mắt lơ láo ngồi giữa đống phân của chính mình. Nhìn thấy cảnh đó, cổ họng Eileen bỗng thấy nghẹn ngào, cay đắng. Và chính trong trại tâm thần này, Eileen đã gặp Thành. Em ấy còn rất trẻ nhưng bị giam chung với các bệnh nhân lớn tuổi, trong đó có một số người bị tâm thần rất nặng. Eileen đến gần Thành và chào em. Cậu bé nhìn Eileen, ánh mắt nhanh nhẹn nhưng tình trạng sức khỏe nói chung là thảm hại. Em bị ghẻ lở từ đầu đến chân, thân mình ốm o gầy mòn nhưng bụng thì phình to và mặt mũi sưng phồng. Eileen hỏi em có bị ngứa không? Em gật đầu. Eileen hỏi em tên gì? Em nhìn Eileen buồn buồn, rồi trả lời. Tên em hả? Em không biết, từ lâu không ai gọi em bằng tên. Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của Thành, người phụ trách trại chỉ đáp bằng một câu phũ phàng trước mặt cậu bé. Thằng này sắp chết rồi. Trong khi Thành vẫn đang đứng đây, và đang sống. Eileen đến gõ cửa phòng ban giám đốc để tìm hiểu thêm về trường hợp của Thành. Người ta giải thích cho Eileen rằng Thành bị bệnh tim khá nặng, gan sưng to hơn bình thường, phổi thì chứa nước và khó thở. Cậu bé không còn hy vọng gì nữa. Eileen xin bảo lãnh cho Thành, đề nghị đưa em đến một bệnh viện tim mạch để chữa trị. Ban giám đốc trại ký cho Eileen một tờ giấy viết bằng tiếng Việt, giao Trần Văn Thành cho Eileen Ribo bảo lãnh. Khi Thành ra khỏi trại tâm thần, họ cho em mặc một bộ đồ màu xanh lá lợt. Với bộ đồ này, Thành đã chính thức bước qua hàng rào đã chia cắt em với thế giới bên ngoài rất nhiều năm nay. Chúng tôi ăn cơm ở một quán ăn bên lề đường. Mặc dù sức khỏe còn kém, Thành ăn như một con ma đói, em ấy ăn không ngừng. Cậu bé cũng uống như chưa bao giờ được uống, cứ như đây là lần đầu tiên em có cái gì đó để bỏ vào bụng. Thành cũng muốn hút thuốc, nhưng phổi của em không chịu được. Em bắt đầu ho và dứt điếu thuốc đi. Eileen đưa Thành vào viện tim, đây là viện tim cao cấp thời đó. Khi nhìn Thành ho từng tràng như bị ngộp thở, họ lắc đầu và nói, thưa cô, chúng tôi không thể làm gì cho em này. Eileen nhiều lần năn nỉ, lần nào họ cũng trả lời, không, không được, đã quá trễ rồi. Eileen ra khỏi phòng khám và hỏi thăm thân nhân những người bệnh ở đây xem còn nơi nào chữa trị bệnh tim nữa không. Họ trả lời, có một bệnh viện gọi là bệnh viện tim mạch Nguyễn Tri Phương. Eileen cảm ơn họ và lập tức dẫn Thành đến đó, nơi cuối cùng đã chấp nhận chữa trị cho Thành. Chạy đua với tử thần. Eileen chưa suy nghĩ nhiều, chiều hôm đó cứ ngỡ mình chỉ việc giao Thành cho bệnh viện, rồi hôm sau sẽ trở lại thăm em ấy. Khi Eileen định ra ngoài, Các cô y tá cười và hỏi, cô đi đâu vậy? Sau khi Erlin trả lời, họ liền nói, không được, cô không được đi. Nếu cô đi thì Thành phải đi theo cô. Và giải thích cho Erlin hiểu thêm về sự cần thiết của thân nhân bên cạnh bệnh nhân, vì bệnh viện khi đó cũng còn thiếu người. Erlin chính là người thân duy nhất của Thành. Erlin lo cơm ăn, thuốc thang, vệ sinh cá nhân cho Thành và đặc biệt là giúp em hội nhập với xã hội. Ngoài bệnh tim, Thành còn bị đau khớp. Mỗi lần em đau, Erlin xoa bóp để em dịu cơn đau. Erlin ngủ dưới giường của Thành, hầu như lúc nào cũng ở đó để khi cần, em có thể kêu Erlin ngay. Khi Erlin ngủ say, Thành thức giấc, giật các ống truyền ra khỏi giường dù còn rất yếu và đi khắp các hành lang bệnh viện để xin thức ăn của thân nhân các bệnh nhân khác. Biết được hành vi không đàng hoàng đó, Erlin phải chạy theo Thành và xin lỗi các nạn nhân của em. Họ có vẻ thông cảm, cười và còn cho chúng tôi thêm ít đồ ăn. Sau một tháng, cuối cùng thì Thành cũng đã khá hơn. Bác sĩ rút mấy chai nước trong phổi em ra. Họ cho Thành uống kháng sinh rất mạnh và Thành đã dần dần khỏe lại. Em đã chiến thắng tử thần. Khuôn mặt của em và cuộc sống mới. Rồi Thành không cần phải làm vệ sinh tại giường nữa. Erlin dắt em đến phòng tắm. Cách giường chỉ độ 20 mét, một khoảng cách ngắn ngủi đối với chúng ta, nhưng lại gây rất nhiều khó khăn cho những người đau khớp như Thành. Trên đường đi có mấy cái chậu rửa mặt và một cái gương rất to. Erlin dắt Thành đi, tập cho em đi từng bước một. Bỗng nhiên em ngừng lại. Thành nhìn vào gương và nói, em thấy chị tới 2 lần. Erlin hiểu rằng đã đến lúc phải dạy cho Thành rất nhiều thứ, những thứ quan trọng và cần thiết. Erlin giải thích, đây là cái gương và nhờ cái gương mình có thể nhìn thấy diện mạo của chính mình, hình ảnh bên ngoài của chính mình. Erlin chỉ đứa con trai đang đứng bên cạnh Erlin trong gương và bảo, đứa con trai đó là Thành đấy. Phải khó khăn lắm em mới hiểu được khuôn mặt trong gương là khuôn mặt của mình. Ngày hôm đó Erlin tặng em một cái gương nhỏ. Mấy tháng sau em vẫn nhìn hoài khuôn mặt của mình trong gương. Sức khỏe của Thành khá dần lên. Người ta chuyển em từ phòng hồi sức sang phòng thường. Phòng này có khoảng 10 giường, mỗi bệnh nhân đều có một thân nhân đi theo. Như vậy, chúng tôi cả thể là 20 người cùng nằm trong phòng bệnh tập thể này. Bên cạnh giường của Thành là một bà lão lớn tuổi, rất ốm, chẳng có ai ở cạnh bà. Erlin nằm ngủ dưới đất giữa 2 giường. Một đêm bà ngồi dậy một cách khổ sở, cố gắng tìm một cái gì đó trong tủ. Erlin hỏi bà có cần mình giúp gì không? Bà trả lời, xin cô cho tôi một ly nước. Vừa đem ly nước tới, bà lão đã làm đổ ly nước và té vào người Erlin. Bà bị co giật rồi không còn nhúc nhích gì nữa. Erlin liền đặt bà lên giường và chạy đến phòng trực để gọi bác sĩ. Khi các bác sĩ đến, cả phòng đều đã thức dậy. Họ yêu cầu mọi người ra khỏi phòng để cấp cứu cho bà lão, lúc này người đã cứng đơ. Thành không muốn đi ra ngoài. Em nói, tại sao phải làm đủ thứ như vậy? Dù sao bà ấy cũng đã chết rồi. Erlin thuyết phục một hồi em mới chịu đi ra khỏi phòng như những người khác. Các bác sĩ đóng cửa lại. 45 phút sau, cửa phòng lại mở. Một tấm khăn trắng phủ trên người bà lão. Một chiếc băng ca đến đưa bà đi. Thành, đứa bé trai này thật đặc biệt. Em có một trực giác lạ lùng, ít ai có được. Sau sự kiện đó, Erlin nhận ra, đứng trước một vài hoàn cảnh, em có khả năng nhận thức hơn người. Sau 3 tháng rưỡi nhập viện ở đây, Thành đã khá hơn hẳn và bác sĩ điều trị cho em về nhà. Một câu hỏi mới được đặt ra. Chúng tôi sẽ về đâu? Chắc chắn không thể đưa Thành trở về trại tâm thần. Erlin quyết định thuê một căn phòng. Các thân nhân của người bệnh khuyên Erlin nên thuê ở ngoại ô. Chúng tôi đứng bên trong sân bệnh viện tim mạch và chuẩn bị ra về. Rất nhiều người đến tiễn. Chúng tôi bắt tay nhau, ôm nhau, có người còn cho Thành quà. Trước khi đi, một người kéo vai Erlin lại, vừa nói vừa cười tinh nghịch. Cô Erlin ơi, trước khi cô đi qua khỏi cổng này, chúng tôi sẽ đặt tên mới cho cô. Họ kêu Erlin ngó lên và nhìn bảng tên bệnh viện. Từ ngày đó, Erlin tên là Tim. Khởi đầu. Một cuộc đời mới mở ra cho cả Thành và Tim. Tim thuê một căn nhà nhỏ ở phía tây bắc thành phố. Tim ở đó với Thành, lúc này đang trong thời gian dưỡng bệnh. Căn nhà ở trong một khu vực còn ít người ở, xung quanh có ao sen, vườn chuối, đường đến đó còn chưa được tráng nhựa. Năm đó Tim mới 20 tuổi. Cái gì cũng mới mẻ với Thành, cái gì cũng cần phải học lại từ đầu. Thành cần phải hội nhập vào một thế giới còn quá lạ lẫm với em, và Tim tự nguyện làm bàn đạp cho đứa trẻ bất hạnh này, để rồi một ngày Thành sẽ tìm được bản thân và chỗ đứng của mình trong xã hội. Em chưa biết cách diễn đạt, Tim sẽ giúp em làm được. Em chưa biết đọc, chưa biết viết, Tim sẽ dạy để em có được vốn hiểu biết căn bản. Em chưa biết làm sao sống chung trong một nhóm, Tim sẽ đem đến cho em những người bạn, anh chị em, để em là thành viên trong một gia đình. Ngoài bộ đồ ngủ đồng phục của bệnh viện, Thành không có quần áo nào khác. Tim dắt em đến chợ Võ Thành Trang để mua, bước đầu tiên để em có một phong cách riêng. Ở chợ, Thành không chào hỏi ai, tất cả đều lạ lùng đối với em. Em trông như đến từ một thế giới khác. Đứa trẻ này bị cha mẹ bỏ từ khi mới lọt lòng, lúc nhỏ được các sơ nuôi trong tu viện, rồi tiếp tục lớn lên trong trại tâm thần. Không có một bộ quần áo nào vừa ý em, nên Tim phải chọn cho Thành. Thành có vẻ không thoải mái trong bộ quần áo mới. Em không quen mặc quần dài, em cứ mặc vào rồi lại cởi ra. Khi em đã chịu mặc, thì em lại thích xăng lên đến tận đầu gối. Khi đi, em cứ đưa hai tay giữ ống quần. Tim giải thích cho em biết vì sao không nên làm như vậy và nói em hãy để cho cái quần được yên. Thành thật sự cần một thời gian dài để thích ứng với cuộc sống bình thường. Tim chia sẻ với Thành điều mà Tim giỏi nhất, vẽ. Tim chỉ cho em làm sao để phân biệt được màu sắc và cách sử dụng cọ. Những bức tranh đầu tiên của Thành thật khủng khiếp, như thể bị ám ảnh. Em vẽ các thánh giá màu đen rỉ chảy hay cuộc hấp hối của Chúa Kitô. Hàng chục bức tranh, bức nào cũng có cùng một chủ đề, chỉ có hai màu, đen và đỏ. Thấy Tim ngạc nhiên trước những bức tranh máu me của mình, Thành cười, nụ cười và ánh mắt đó chẳng tốt lành gì. Em bắt chước những gì em đã thấy trước đây, cơn điên của người bệnh tâm thần và sự dữ dằn của những kẻ đã mất hết phương hướng. Sau đó em thích thú thêm những vệt đỏ trên tranh và lặp đi lặp lại. Đó là máu, chỉ có máu mà thôi. Tim rất không thoải mái khi đứng trước những bức tranh điên rồ này, nhưng vẫn kiên nhẫn để em vẽ, hy vọng em có thể rút ruột cho xong và bắt tay qua làm việc khác. Thành chưa quen tắm rửa, còn đánh răng là cả một cực hình đối với đứa trẻ đã bị hư cả hàm răng này. Tim bày cho em đánh răng, nhưng em không làm theo. Em ngậm cái bàn chải trong miệng, ngửi ngửi mùi kem, lắc đầu ra vẻ không thích, rồi súc miệng ngay với thật nhiều nước. Tim bảo em phải đánh răng trước khi súc miệng, nhưng Thành nhất định không nghe. Mấy ngày đầu em khóc như mưa mỗi khi Tim bắt em vệ sinh răng miệng. Sức khỏe của Thành chưa tốt hẳn, em phải tiếp tục điều trị, nhưng lại không chịu uống thuốc. Tim để thuốc trong tay em và bắt em uống trước mặt mình. Thành giả bộ uống rồi giấu viên thuốc dưới lưỡi, chờ Tim quay lưng mới nhổ ra. Da của Thành vẫn còn ghẻ lở. Sáng chiều, Tim đều xức thuốc cho em. Thuốc làm em bị đau nên em không thích xức chút nào. Tim kiên trì xức thuốc cho em. Dần dần lớp da như da voi của em cũng lành lặn như bình thường. Một ngày nọ, thấy Thành đã khỏe, Tim dắt em đi chơi. Tim chở em trên chiếc xe đạp của mình đến trung tâm thành phố. Trên đường đi, em quan sát nhà cửa, đường phố, cửa hàng. Tất cả đều lạ lẫm với em. Em hỏi Tim, đó là nhà thờ à? Tim nói, không, đó là những căn nhà, trong đó có những gia đình đang sống. Đó là cửa hàng, nơi mình có thể mua hàng hóa. Đó là những khách sạn, còn kia là những quán ăn. Thành viên thứ hai. Một buổi chiều, Tim dắt Thành đến rạp chiếu bóng Minh Châu trên đường Lê Văn Sĩ. Khi đang xếp hàng mua vé, Thành thấy một bé trai ăn mặc trách trưới đi ăn xin. Thành nhăn mặt ra vẻ gớm ghiếc. Đừng cho nó cái gì hết. Tim hỏi, tại sao đứa bé đó cũng bất hạnh như em, vì vậy mới đi ăn xin? Chị nghĩ ngược lại, mình phải giúp đứa bé đó một tay. Rồi Tim mời đứa trẻ ăn xin cùng vào xem phim. Tim tìm hiểu, thì ra đứa bé này được 11 tuổi, tên Bình, Tim đã nhìn thấy nó trước đây. Vài tuần nay, Tim thấy đứa bé ngủ ở vỉa hè giữa trưa nắng nóng. Đứa trẻ này chỉ có một thân một mình, ngoài đường, và cố gắng sống sót. Sau khi xem phim, Tim đề nghị Bình đến ở với chúng tôi. Vì không thể chở thêm một người nữa trên xe đạp, nên Tim hẹn sẽ đón nó vào ngày hôm sau. Bình rất vui. Ngày hôm sau, Bình đến rất đúng hẹn. Tim chở em về nhà trên chiếc xe đạp cũ kỹ của mình. Bình vừa ốm, vừa đói. Sau khi ăn no, Bình thích thú khám phá căn nhà của chúng tôi. Cái gì nó cũng sờ một chút, vì chưa bao giờ em thấy nhiều đồ đạc trong nhà đến vậy. Em sung sướng mở sách, có nhiều hình vẽ ra xem. Đó là cả một khám phá kỳ diệu của nó. Đến lượt Bình, Tim cũng chắc ra chợ mua vật dụng cá nhân, nào quần, giày dép. Khác với Thành, Bình biết mình muốn gì. Em tự chọn đồ cho mình, có lúc còn không thể quyết định được do thích quá nhiều món khác nhau. Qua vài ngày sống chung, cậu bé tự mưu sinh này bắt đầu tự tin hơn và tâm sự. Em kể cho Tim nghe câu chuyện của mình. Cách đây đã lâu, để thoát khỏi cảnh nghèo khổ, Bình cùng một người bạn rời khỏi ngôi làng của mình. Không có tiền mua vé xe lửa vào Sài Gòn, hai đứa nhỏ bèn nằm trên mui tàu. Đến một nhà ga ở miền Trung, chúng ăn cắp một con gà của người bán dạo ở nhà ga đó, rồi lại leo lên mui tàu để đi tiếp. Ngay khi chúng chuẩn bị ăn tiệc, thì bất ngờ có một lỗ hổng đen hiện ra. Bình không còn thấy gì nữa, chỉ cảm thấy một dung dịch nóng bỏng bắn tung tóe lên người mình. Khi có ánh sáng trở lại, Bình thấy người mình dính đầy máu. Người bạn của Bình đã chết tại chỗ, đầu đứt lìa khỏi cổ khi xe lửa chui qua đường hầm. Bình tiếp tục đi một mình cho đến nhà ga Sài Gòn, ở một thành phố xa lạ, thủ đô kinh tế của Việt Nam. Từ đó nó sống lang bạc ngoài đường phố, ngủ ở những hàng hiên, đi xin tiền và cơm dư ở các quán ăn. Vậy là Tim sống trong căn nhà nhỏ, với hai cậu bé không giấy tờ tùy thân. Hai đứa nhỏ bất hạnh, còn sống sót dù đã trải qua bao nhiêu là thử thách. Bình tỉnh táo hơn Thành. Cuộc sống bụi đời làm cho em chai sạn, tháo vát và tính toán. Em phải nắm bắt mọi cơ hội để sinh tồn. Bởi sống ngoài đường, không ai thương ai. Hai cậu bé làm quen với nhau, Tim giải thích cho chúng biết thế nào là chia sẻ, là tình thương của một gia đình. Một ngày nọ, Bình trốn nhà ra đi, đem theo cái radio mà Tim đã tặng cho Thành trước khi Bình về ở chung. Thành giận lắm. Còn Tim, Tim đi tìm tên tội phạm bé nhỏ này. Tim đi đến những chỗ Bình vẫn hay lui tới để xin ăn, nhưng không thấy. Tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu. Vào một ngày đẹp trời, khi Tim không còn hy vọng, thì Bình trở về. Trông cậu bé có vẻ mắc cỡ khi lấy cái radio trả lại cho Thành. Cái máy vẫn còn nguyên. Bình thú tội. Con nhớ nhà, con xin lỗi đã ăn cắp cái máy của anh Thành, con xin trả lại. Thành vẫn còn giận. Em lấy cái máy lại và mắng Bình một trận. Tim liền giải thích cho em hiểu rằng chúng ta phải học cách tha thứ cho nhau, rằng khi Bình về nhà là em đã biết lỗi, rằng Bình biết hai chị em mình là gia đình của Bình. Thành nghe xong mới hết giận và cười với Bình. Cuối cùng em cũng chấp nhận sự trở về của Bình và chia sẻ với cậu bé sự may mắn được ở trong căn nhà này của chúng tôi. Sau chuyến đi bụi, Bình vẽ một bức tranh thật đẹp. Trong đó có một cái cây to, nhiều hoa, sặc sỡ. Trên cành cây là một con chim làm tổ của mình. Tim vẫn tin tưởng vào hai đứa em của mình. Cảm tưởng như Tim có thể giúp chúng đến cùng, rằng chúng tôi sẽ là một gia đình thật sự. Tim đã sẵn sàng mở cửa để đón thêm những đứa trẻ bất hạnh khác. Nhân đến với chúng tôi sau đó một thời gian. Một bà sơ giới thiệu em ấy cho Tim, giải thích rằng gia đình Nhân quá nghèo không thể lo cho em. Thân hình Nhân dị dạng, dù đã 18 tuổi, nhưng em không biết nói, không biết đi. Em không làm sao ngậm miệng lại được. Nhân bị tật, nên khuôn mặt lúc nào cũng nhăn. Đút cho em ăn cũng khó khăn, nước dãi cứ trào ra khỏi miệng. Nhưng không vì thế mà chúng tôi bỏ cuộc. Mỗi ngày Tim cho Nhân tập vẽ, bước đầu phải cầm tay em. Nhưng sau một thời gian em đã tự cầm bút được. Mỗi ngày Tim cũng bắt Nhân tập nói. Tim nói trước rồi Nhân lặp lại theo. Nhân không đi được, nhưng Nhân vẫn có sức. Mỗi ngày Tim đỡ Nhân đứng bằng cách ôm em ở sau lưng để em tập đi. Sau 2-3 tháng, cuối cùng em cũng đứng được và nói được vài chữ. Sau Nhân rồi đến Phong, Điền, Lâm, Thủy, Trâm và Kiệt. Họ đến với Tim qua nhiều con đường khác nhau. Một số em Tim gặp ở ngoài đường, một số khác ở bệnh viện hoặc được người ta giới thiệu. Có người bị bệnh, có người bị khuyết tật. Tim tìm hiểu những căn bệnh họ mắc phải và cố gắng học cách chăm sóc họ tốt hơn, cách thương yêu họ nhiều hơn. Sau 6 tháng, gia đình của chúng tôi từ 2 người giờ đã có tới 13 thành viên. Tim bắt đầu phải lo lắng kinh tế gia đình song song với việc hợp thức hóa mái ấm của mình. Từ lúc đó Tim đã hiểu rằng mình sẽ phải có trách nhiệm lâu dài với nó và chấp nhận con đường mới đang chờ đợi mình ở phía trước. Lúc đó, trong nhà Tim đã có khoảng 15 em và Tim bắt đầu quan tâm đến những người bị liệt nặng. Mỗi ngày sau khi lo cho mấy đứa trẻ xong, Tim vào bệnh viện theo dõi những người bệnh, sau đó đến mái ấm Phan Sinh để rửa các vết thương lở loét cho những người khuyết tật ở đó. Và thỉnh thoảng Tim đến trường đại học